C. Nói và làm không kịp nhau. Thiền tông thật là siêu thoát, một khi hiểu được ai cũng thấy hứng thú vô cùng. Bởi hứng thú quá mức khiến người tu thích luận bàn, quên tu tập. Lý luận hay, được nhiều người nể phục, cứ thế phát triển quên cả thực hành. Lâu thành thói quen, họ là kẻ nói đạo chứ không phải hành đạo. Tệ hại hơn nữa, có một ít người trong tâm còn nhiễm dục lạc, thân hành dục lạc, bị người khác phê bình chỉ trích liền dẫn lời tổ để che đậy lỗi mình, quả là yêu quái khoác áo cà sa để biệp đời. Người tu cần phải thật thà, cái dở của mình phải gan dạ nhận lỗi để sửa, khả dĩ tiến được. Nếu là kẻ chỉ khéo lanh mồm, lẻo mép che đậy lỗi mình, bào chữa quấy mình, đó là nhân địa ngục, không thể cứu. Nếu vì hứng thú muốn nói lên những cái hay của mình thấy được, người chân tu cần phải hạn chế bớt. Có 10 điều nên nói 5-6 điều thôi, nghĩa là mình thấy được 10 nói 5-6 điều thôi. Quả thật mắc bệnh hay nói, hành giả cần học lời cổ đức dạy, phải để khóe miệng lên meo như cái quạt mùa đông. Được thế, bệnh hay nói từ từ suy giảm, người tu cần phải ngôn hạnh tương ưng, sẽ được lợi mình lợi được lợi người lợi mình đầy đủ. Nếu chỉ có ngôn mà không hạnh là lời nói suông, nếu không bảo là nói dối. Bớt nói ít nói, bớt nói và ít nói là phương tiện tối thiết để trị bệnh này. Ở đây là nói và làm không kịp nhau. Cái chỗ này chúng ta rất là dè dặt, bởi vì khi nghe Phật dạy, nghe Tổ dạy thì chúng ta thấy cái quả Phật ở gần, và cái đường đi nó cũng rất dễ. Nhưng mà khi thực hành mới thấy cái cay đắng của nó. Chúng ta không có chịu thực hành mà nghe, hiểu chút ít rồi đem ra nói, nhưng mà cái bệnh buổi đầu chúng ta phải thông cảm. Có những người hồi xưa họ chưa biết thiền là gì, là bây giờ vào học, đọc sách thiền, họ lãnh hội được một ít điều, cái họ hứng thú quá, họ thích nói, gặp ai cũng muốn nói cho họ nghe. Thì cái đó là tại đâu mà có cái thích nói? Là tại vì họ thấy được cái hay, họ không thể kềm chế được. Cũng như quý vị tu trong lúc nhập thất mà vừa lá xám cái gì đó, cái hứng cái nó phát ra bài kệ hay hay. Được bài kệ rồi, cái nước ngưng đó hay, nó còn muốn làm nữa. Phát bài kệ hay hay, đọc lại cái thích quá, cái lát nó muốn ra bài kệ nữa. Cứ vậy mà cứ phát hoài, riết rồi thành ra nó cuồng loạn. Bởi vậy cho nên các tổ thường dạy người tu thiền, trong khi mình cố gắng kềm hãm trong một cái khung cảnh để tu, mà nếu nó có những bước tiến, thấy những cái hay, cái lạ, mình có phấn khởi, có hứng thú, làm thành những bài thơ, những câu kệ rất đạo vị. Làm xong một bài rồi thì bẻ bút quăng đi. Chứ còn đừng có làm bài cái hứng mà làm bài nữa, rồi hứng rồi làm riết rồi rốt cuộc là ra thất toàn thơ không, chứ không đi cái gì đó. Cái đó cũng là một cái bệnh. Cho nên là người xưa răng nhắc mình phải dè dặt, nghĩa là cần phải trình kể, nhưng mà 4 câu đúng rồi, hay dở đọc cho ta biết, chứ lựa là phải làm cả lố, đọc viết mỏi miệng. Thì cái đó là cái bệnh đó, nhắc cho quý vị nhớ. Chứ nhiều khi tôi cũng bị trình, viết là cũng mở thôi. Đó là quý vị hiểu cho rõ cái chỗ mà chúng ta dễ mắc kẹt lắm. Cho nên khi tu á, mình phải có cái hạn chế, nghĩa là thấy được những cái điều hay. Có khi ngồi tu mà thấy được cái hay rồi, thấy ai đi gần gần muốn mắc lại nói cho họ nghe, chứ còn thôi nó kèm dưới trong bụng không có được, muốn la lên cho họ biết, nói cho họ nghe. Vì vậy mà rồi không kềm chế được, nó ra thành bệnh hay nói. Nói cho đã nhưng nhìn lại mình cũng chưa tới đâu hết, chứ không phải là hay. Vì vậy nên cái đó là một cái bệnh. Cho nên đây phải đặt hai vấn đề. Nếu mà tâm thức mình vừa hứng khởi làm những bài kệ hay, đọc ra thấy có đạo vị, thì ngang đó hạn chế thì dừng, không làm nữa. Còn nếu mà mình hứng, bởi vì khi tu nó có cái bệnh tức cười lắm, nên khi mà mình thấy cái gì hay, cái nó hứng, nó vừa nghĩ vấn đề này, cái mình giải thích được rồi, cái nghĩ một vấn đề khác, giải thích được nữa, cái nó nghĩ luôn luôn, nghĩ giải thích hoài, nhớ câu kinh này, nhớ bài kệ kia, riết rồi ngồi đó hết định, toàn là kinh với kệ không. Thì cái bệnh đó tôi lúc trước cũng gặp phải, chứ phải không gặp. Bởi vì hồi xưa mình có những cái thắc mắc không gỡ được, rồi khi mà ngồi mình tu, mình lá sáng cái, mình gỡ được một cái, gỡ được cái mối này, cái nhớ cái mối kia chưa gỡ, cái rồi gỡ mối kia, là riết hồi mình ngồi đó mình nhớ kinh, mình giải thích không à. Đó. Rồi thêm cái bệnh thứ hai nữa, mà bệnh đó tôi cũng bị mắc thường lắm. Bệnh là ngồi thiền để soạn bài giảng. Tôi có bị cái bệnh đó. Bởi vì mình giảng, như tôi trường hợp là năm mà đi ngoại quốc đó, đi giảng cả mấy chục bài giảng, mà làm sao đi đâu cũng có người ở máy kè kè theo, mình giảng trùng cái họ thâu rồi họ chê. Thành ra giảng bữa nay bài này, mai phải bài khác, mà phải đổi mới luôn, mà đi không có đem kiên sách gì hết. Đâu có nghĩ là mình đi giảng, tính nghĩ đi trị bệnh, không đem gì theo trên, mà qua là gặp ai cũng mời giảng, mời riết rồi giờ chỉ có soạn bài vào cái buổi khuya ngồi thiền. Ngồi thiền bây giờ phải giảng đề tài gì đây cho mới, rồi cái nhớ cái đề tài, à cái đề tài này được, rồi giảng sao sao cái kéo một dọc, sẵn xong bài cái hết giờ ngồi thiền. Thì như vậy thì rốt cuộc rồi thì ngồi thiền là soạn bài giảng, chứ không có ngồi thiền gì hết. Mà tôi ngót mấy tháng trời phải chịu như vậy, chứ không biết làm sao. Bây giờ không có đem kinh sách theo mà đâu có tài liệu, kể cả những cái tài liệu mà mình ở nhà mình giảng cũng không có đem theo nữa. Nên có những trường hợp rất là khó xử. Mà nếu ai đó ngồi thiền rồi thấy mình có bộ hơi sáng một chút, cái suy nghĩ một đề tài gì đó, cái thấy sao mà hay rồi, cái từ cái điểm một nó hay, cái sang điểm hai, nghĩ cho tới đủ 10 điểm cái hết buổi ngồi thiền. Thì ngồi thiền vậy đó thì sao, kết quả là sao? Mình kết quả ngồi soạn bài chứ mới ngồi thiền chứ. Cho nên cái đó cũng làm cái bệnh, phải dè dặt. Khi nào ngồi thiền, trừ một hai trường hợp quá đặc biệt đó thì thôi, còn thường thường thì chúng ta phải giờ ngồi thiền là buông hết, chứ không nên lợi dụng giờ ngồi thiền để soạn bài. Đó là những cái bệnh mà người tu mắc phải. Ở đây tôi nói và làm không kịp nhau, tức là ngôn hạnh nó không có tương ưng, phải không? Mà trong nhà thiền, nhất là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài thường nhắc chúng ta cái giải là cái hiểu, cái hạnh là cái tu. Hai cái đó nó phải nhịp nhàng, phải theo kịp nhau, phải không? Hạnh, giải, tương ưng, danh vi gì? Tổ rồi đó. Thì quý vị thấy, mình đừng có nghĩ làm tổ khó. Nếu mình hiểu, mình làm hai cái nó kịp với nhau thì gọi là tổ. Còn hiểu ở trên trời mà hành ở dưới đất thì sao? Thì đó là phàm phu, phải không? Cho nên cái hiểu và cái hành, hai cái nó phải kịp nhau thì cái người tu nó mới đến nơi đến chốn được. Như bây giờ quý vị có thể tới người này người kia nói đạo lý thì nghe hồi ai cũng đạo lý trên mây không à, phải không? Nhưng mà nhiều khi nhìn lại cái hành động nó còn ở dưới đất, chứ nó chưa tới trên ngọn cây nữa, đừng nói là mây, phải không? Đó, hiểu vậy thì chúng ta mới thấy người tu đòi hỏi cái hiểu và cái hành nó phải theo kịp nhau, chứ đừng có hiểu nói thì nghe trên trời mà cái hành thì hành ở dưới đất, thì cái đó nó chưa có cái xứng đáng. Thì tốt hơn là phải tập giữ mình hiểu 10 nói 5-6 thôi. Đó là cái thứ nhất. Hai là mình làm được 5-6 mình nói chừng 4-3 thôi thì nó hay. Đó, cái gì mình hiểu 10 thì nói chừng 5-6, cái gì mình làm được 10 mình nói 4-5 thôi thì cái đó là cái tốt. Nếu người như vậy thì đúng với cái câu giữ cái khóe miệng mình lên meo như cái quạt mùa đông. Còn bây giờ cái khóe miệng mình nó lên bọt, chứ nó không lên meo. Đó là tại vì mình nói nhiều quá mà mình hành nó ít. Hiểu và hành hai cái nó có kịp nhau. Đó là cái gốc. Nó nói như vậy để cho quý vị biết cái bệnh.